tham nhũng đang gặm nhấm ở thượng tầng lãnh đạo Bulgaria, Hungary và Slovakia. Đặc khu trưởng Hồng Kông rút dự luật dẫn độ để đánh lạc hướng truyền thông quốc tế. Phải chăng Facebook sắp bỏ cạnh tranh về like để cứu thu nhập từ quảng cáo? Thưa quý thính giả, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này của RFI. Tại Bulgaria, Hungary và Slovakia, nạn tham nhũng đang gặm nhấm ở thượng tầng lãnh đạo. Bắt đầu với Bulgaria, quốc gia bị tổ chức minh bạch quốc tế xếp hàng chót trong khối 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu vì nạn tham nhũng, trong khi chính quyền Sofia không tỏ ra nhiệt tình chống vấn nạn này. Thông tin viên RFI tại Sofia Damian Vodenicharov liệt kê một số vụ khiến chính phủ Bulgaria lao đao ngay trước kỳ bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 5 năm 2019 và sắp tới là bầu cử cấp địa phương vào tháng 10.
2019
là một năm đầy các vụ tai tiếng. Lớn nhất là vụ căn hộ khiến nội các và phe đa số của chính phủ Bulgaria phải lao đao. Các chính trị gia có thể mua được những căn hộ sang trọng với giá rẻ như bèo. Đối lại là một cơ chế luật pháp có lợi cho các nhà thầu xây dựng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Thể thao và Thứ trưởng Bộ Năng lượng đã từ chức hàng loạt vì tai tiếng này. Ông Svetan Svetanov, nhân vật số 2 của Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria và là cánh tay phải của Thủ tướng Boyko Borisov cũng bị loại khỏi cơ cấu của đảng cầm quyền. Nhà khách là một vụ tai tiếng lớn gần đây cũng liên quan đến bất động sản. Những ngôi nhà được xây nhờ tài trợ của Liên hiệp châu Âu nhưng chưa bao giờ đón khách du lịch mà trở thành nhà riêng cho người thân của các lãnh đạo chính trị và Thứ trưởng Kinh tế và Du lịch. Vụ tai tiếng bị phanh phui khiến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phải mất ghế. Cuối cùng là vụ sân thượng cũng về bất động sản và liên quan đến Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng Plamen Georgiev. Ngoài căn hộ thông 3 tầng, cựu trưởng lý mua thêm sân thượng rộng 186 m², có bể nước nóng, jacuzzi, xông hơi và lò nướng thịt, nhưng lại không nêu trong bản khai bất động sản với lý do đó chỉ là một phần chung trong tòa nhà. Cuối cùng, Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng đã từ chức vì vụ này, nhưng sau đó trở thành lãnh sự của Bulgaria ở thành phố Valencia, Tây Ban Nha vài tuần sau đó. Việc bầu chọn tổng trưởng lý cũng gây nhiều tranh cãi. Chỉ có một ứng cử viên duy nhất được đề cử cho các đoàn pháp lý để họ bỏ phiếu bầu ứng viên đó. Đây không hẳn là cách bảo đảm về nguyên tắc đa số. Ứng viên Ivan Gachev lại là người được tổng trưởng lý trước nâng đỡ. Cả hai bị nghi ngờ là có quan hệ mật thiết với ông trùm truyền thông Delijan Bivsky. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Ivan Gachev nói rằng ông không đồng tình với những phần tử cực đoan đòi tam quyền phân lập.
Ces extrémistes qui demandent une séparation des trois pouvoirs.
Nếu như Bulgaria là nước tham nhũng nhất trong Liên hiệp châu Âu, thì Hungary là nước đứng thứ hai. Rất nhiều người thân cận của Thủ tướng Viktor Orbán nhanh chóng trở nên giàu có trong nhiệm kỳ của ông. Trường hợp điển hình được thông tin viên RFI Florence Labruyère tại Budapest nêu lên là nhà tỷ phú Laurent Mészáros, người trở thành giàu nhất Hungary chỉ trong vòng vài năm. Một số người cho rằng ông Mészáros có thể là bù nhìn cho Thủ tướng Viktor Orbán. Năm 2018, ông kiếm được 1 tỷ euro nhờ thầu được hàng loạt hợp đồng xây dựng công do Liên hiệp châu Âu tài trợ mà không cần đấu thầu. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, các dự án của Laurent Mészáros đều bị đội giá triệt để. Tuy nhiên, người dân Hungary không phản ứng quá mạnh, dường như do đã quá quen với nạn tham nhũng hoành hành. Nhà chính trị học Zoltán Kiseli giải thích với thông tin viên Florence Labruyère như sau.
Tôi nghĩ rằng người Hungary khoan dung hơn người Hà Lan hay người Phần Lan đối với nạn tham nhũng, vì từ hơn 500 năm nay, người Hungary đã quen hối lộ với việc tặng những món quà nhỏ. Đây là một truyền thống có từ thời Hungary bị đế chế Ottoman chiếm đóng. Ngoài ra còn do tâm lý nữa. Nếu như tất cả mọi người đưa và nhận hối lộ mà anh không làm như vậy, thì anh có lẽ là một kẻ ngốc vì anh là người duy nhất không tận dụng hệ thống đó.
Một nhà báo điều tra của trang thông tin độc lập 444 cho rằng hệ thống này ngày càng được Thủ tướng Viktor Orbán thắt chặt.
Ở Hungary, nạn tham nhũng hàng loạt lại do chính quyền tổ chức và tất cả những người trong bộ máy chính phủ đều giàu lên. Bố của ông Viktor Orbán trở thành tỷ phú. Con rể của Orbán được xếp trong danh sách 100 người giàu nhất Hungary. Tất cả những người này giàu lên được là nhờ vào tiền công quỹ, chứ không phải nhờ vào phát minh hay sáng tạo gì cả. Chỉ đơn giản là họ nhận được rất nhiều hợp đồng công. Tôi nghĩ là người Hungary quen với kiểu tham nhũng này rồi, trong khi trưởng lý của nước Cộng Hòa lại là một người thân cận của chính quyền, từng là một trụ cột trong đảng của Thủ tướng Orbán. Vì thế không có bất kỳ vụ truy tố nào nhắm vào những vụ lạm dụng tài sản công. những chính trị gia này có quyền hành đến mức họ vi phạm pháp luật do chính họ soạn thảo, nhưng lại không phải hứng chịu bất kỳ hậu quả nào.
Còn tại Slovakia, người dân vẫn chưa quên được vụ ám sát nhà báo điều tra Jan Kuciak và bạn gái Martina Kusnirova vào tháng 2 năm 2018, khi nhà báo này chuẩn bị đăng báo cáo về mối quan hệ được cho là giữa nhiều chính trị gia Slovakia và mafia Ý cũng liên quan đến các khoản tài trợ của Liên hiệp châu Âu. Vụ ám sát nhà báo trẻ đã buộc toàn bộ chính phủ của Thủ tướng Robert Fico từ chức. Zuzana Kaputova, một nữ luật sư không có kinh nghiệm chính trường, được bầu làm Tổng thống Slovakia. Bà quyết định làm sáng tỏ vụ tham nhũng này cũng như mạng lưới mafia thống trị ở Slovakia. Nếu được đưa ra cách đây 13 tuần, hẳn người dân Hồng Kông sẽ vui mừng đón nhận thông báo xuất hẳn dự luật dẫn độ của đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Nhưng giờ đã quá muộn và quá ít. Vì trong vòng 13 tuần đấu tranh liên tiếp, danh sách yêu cầu của phong trào dân chủ đã tăng lên thành 5 điểm. Trả lời RFI, giáo sư Kenneth Chan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu và Chính trị Đại học Baptist ở Hồng Kông, nguyên nghị sĩ của phong trào dân chủ, cho rằng quyết định rút hẳn dự luật dẫn độ dường như chủ yếu nhằm xoa dịu truyền thông quốc tế.
Too little, too late. Three months on.
Quá muộn, trong khi đã có hơn 10.000 người bị cảnh sát bắt sau những cảnh bạo lực mà chính quyền phạm phải. Thật là đáng tiếc. Tôi nghĩ rằng trước hết chính quyền cố giảm bớt sự chú ý của truyền thông trên khắp thế giới vào những gì đang xảy ra với nền dân chủ Hồng Kông. Tiếp theo đặc khu trưởng rút bớt một chiếc gai khỏi bàn chân và một vấn đề dường như đang đè nặng lên lực lượng ủng hộ bà trong khi kỳ bầu cử hội đồng cấp quận ở Hồng Kông sắp diễn ra. Cuối cùng, theo tôi đó là điểm quan trọng nhất, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đưa ra quyết định này theo đúng luận điệu của Bắc Kinh. Trong thời gian gần đây, chính quyền trung ương khẳng định rằng phong trào phản kháng không còn liên quan gì tới dự luật dẫn độ, rằng người biểu tình chống lại chế độ, kêu gọi độc lập cho Hồng Kông. Chính vì thế, nếu như bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga rút lại dự luật dẫn độ, đó đơn giản chỉ là để biện hộ cho chính sách tuyên truyền của Bắc Kinh chống lại người biểu tình Hồng Kông.
Phải chăng Facebook sắp bỏ cạnh tranh về like để cứu thu nhập quảng cáo? Vừa đăng một bức hình, một dòng trạng thái status ở trên Facebook, chủ tài khoản thường chờ xem được bao nhiêu lượt like, bao nhiêu lời bình luận và kèm theo sau là chút so sánh với những bài đăng khác. Nhưng sắp tới, có thể chỉ có chủ tài khoản mới thấy được tổng số like của một bài hay của một hình ảnh mà họ đã đăng. Từ tháng 4 năm 2019, Facebook đã thử nghiệm ẩn lượng like trên mạng Instagram, bắt đầu từ Canada, sau đó mở rộng sang Ireland, Ý, Nhật Bản, Brazil, Úc và New Zealand. Tại sao phải làm như vậy? Thông tín viên RFI tại San Francisco, Eric Dosan, vừa giải thích.
Đơn giản là vì từ khi xuất hiện vào năm 2009, nút like đã kéo theo một cuộc ganh đua giữa người sử dụng xem ai nhận được số lượng thích nhiều nhất cho mỗi bài đăng. Hiện nay, trong khi số người sử dụng đang giảm dần ở các nước phát triển, Facebook hiểu rằng cuộc ganh đua tự sướng lại trở thành điểm tiêu cực cho mô hình kinh tế của mạng xã hội này. Lý do rất đơn giản. Cuộc chạy đua like đồng nghĩa với cảm giác thất bại và ghen tức ở những người nhận được ít like và so sánh với những bài đăng nhận được nhiều like hơn. Sự ghen tị này dẫn đến việc tự kiểm duyệt, trong khi đây lại là điều mà Facebook sợ, vì như vậy sẽ có nhiều người đăng bài ít hơn do họ sợ không được thích, hoặc thậm chí họ xóa luôn những bài đăng không nhận được nhiều like. Tự kiểm duyệt sẽ dẫn đến việc có ít lưu thông trên mạng hơn, và ít lưu thông đồng nghĩa với việc doanh thu của Facebook từ quảng cáo sẽ bị giảm, vì mô hình kinh tế của mạng xã hội này hoàn toàn dựa vào quảng cáo có chủ đích. Chính đó là lý do đã làm nảy sinh ý tưởng ẩn tổng số lượng like. Khi con số này không hiện lên trước công chúng, người dùng sẽ ít bị áp lực hơn và có thể tự do đăng những gì họ muốn.
Moins de pression pour les utilisateurs qui peuvent poster plus librement leur contenu.